Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể các Phật tử, khóa tu Phật thất lần thứ 43. Trước nhất tôi rất hoan hỷ nhìn thấy đạo tràng niệm Phật của chúng ta ở chùa Hoằng Pháp mỗi ngày được phát triển, và phát triển như hôm nay đã có trên 3.000 hành giả tập hợp về tu niệm Phật suốt một tuần lễ. Tôi nghĩ đây là một cái việc làm rất khó mà ở chùa Hoằng Pháp chúng ta làm được. Khó có nghĩa là tập hợp Phật tử tu suốt một tuần lễ thì ít có nơi nào làm được. Mà khó hơn nữa là với một cái số lượng hành giả đông trên 3.000 người thì đó cũng chắc chắn là khó có nơi nào làm được. Khó được, đã được. Khó làm, chúng ta đã làm. Thì chính cái việc này chứng tỏ rằng có chư Phật hộ niệm cho chúng ta, có hộ pháp Long Thiên giữ gìn chúng ta, cho nên vượt qua được hết tất cả những cái khó và thành tựu được cái pháp môn tịnh độ của chúng ta trên nhân gian này. Tôi xin thay mặt cho ban trị sự biểu dương việc làm của tăng ni và Phật tử chùa Hoằng Pháp chúng ta hôm nay. Sau đây tôi có một số cái suy nghĩ nhằm sách tấn cho tất cả các hành giả khóa tu 43 của chúng ta hôm nay. Pháp môn niệm Phật này thì chúng ta biết là phát xuất từ Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì ba kinh này được Bồ-Tát Thế Thân tập hợp lại để làm ra một cái pháp môn tu tịnh độ của chúng ta, gọi đó là tịnh độ tam kinh. Ở trong tịnh độ luận của Ngài, tức là Ngài chứng minh cho tất cả mọi người thấy cái thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là có thực, có người đã vãng sanh về thế giới đó. Đương nhiên Bồ-Tát Thế Thân thì Ngài cũng đã từng qua lại giữa thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà và thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca. Cái pháp môn này được phát triển mạnh ở Trung Quốc là nhờ có Ngài Huệ Viễn, Ngài Thiện Đạo. Từ đó mới thành lập ra một cái tông phái tu hành gọi đó là Tịnh Độ Tông. Và Tịnh Độ Tông thì cũng giữ theo cái tinh thần của Bồ Tát Thế Thân, tức là lấy ba bộ kinh mà làm tông chỉ để tu hành và phát triển thêm lên. Khi mà truyền sang Nhật Bản thì bây giờ được Ngài Pháp Nhiên, rồi kế đó nữa là Ngài Thân Loan mới thành lập ra Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Định Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông của Phật giáo Nhật Bản lúc bây giờ mới đưa ra một cái thuyết gọi là đới nghiệp vãng sanh, vẫn lấy tính, hạnh và nguyện làm chỉ nam cho cái tu hành. Có nghĩa là cái người tu hành này thì trước nhất là phải có cái niềm tin vững chắc là có thế giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà và có những người đã vãng sanh. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta không đặt trọn cái niềm tin như thế thì cái việc tu hành không có kết quả. Tin có Đức Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc và có những người đã vãng sanh, rồi lúc bây giờ nữa là chúng ta mới chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta lại có trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Trì danh niệm Phật là bước ban đầu, nhưng mà cái phần quán tưởng niệm Phật thì cái này mới là chính để giúp cho chúng ta được vãng sanh. Tại vì khi mà chúng ta trì danh niệm Phật, tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà khi quán tưởng niệm Phật thì từ cái chỗ niệm danh hiệu đi vào ở trong cái ức niệm và hình dung ra được Đức Phật A Di Đà, hình dung ra được thánh chúng và hình dung ra được thế giới cực lạc. Dùng cái pháp quán này, chúng ta nương theo cái quán kinh, tức là quán vô lượng thọ kinh, có nghĩa là quán tưởng về thế giới cực lạc, quán tưởng về những người tu hành bên thế giới cực lạc và quán tưởng cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Đó là một cái bước tiến về tâm linh của chúng ta. Có nghĩa là rời ngữ ngôn văn tự để phát huy cái mặt tâm linh của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ hành giả tu cái pháp môn này thì thường người ta có một cái nhìn mà khác hơn cái người bình thường. Khác hơn làm thế nào? Tức là người bình thường thì chúng ta nhìn, ta thấy cảnh vật chung quanh ta, chúng ta nghe những cái tiếng nói chung quanh chúng ta, âm thanh của tất cả các loài. Nhưng mà cái người khi quán tưởng niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, thì lúc bây giờ đi lần vào ở trong nội tâm. Lần vào trong nội tâm cho nên cái thế giới ở bên ngoài tự nhiên từ từ đóng kín lại. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này nó thù thắng là chỗ đó. Nó vượt ra ngoài cái trì danh chúng ta. Thì bây giờ nó có nghĩa là từ từ đóng kín lại, cái thế giới bên ngoài đóng kín lại. Chỗ này người ta gọi là niệm cho đến cái vô niệm. Vô niệm này là gì? Tức là không sử dụng cái ngữ ngôn văn tự nữa, không sử dụng âm thanh sắc tướng nữa. Vô niệm là không có một cái niệm mà theo trần duyên bên ngoài, thanh trần bên ngoài. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, cái niệm này nữa là ở trong tâm chúng ta nữa, luôn luôn có. Thì tới chừng đó nó thực. Cái thế giới mà ta bà này, cái phiền não nhiễm ô này, từ từ rơi rụng và từ từ đóng kín lại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi tu hành suy nghĩ về cái điểm này. Ta không còn nghe những cái âm thanh chung quanh chúng ta, không còn nhìn thấy những cái cảnh chung quanh chúng ta. Thì nếu mà chúng ta niệm Phật tới cái mức này thì sao? Nó đồng với cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho tất cả các hàng thinh văn tu để đi vào Niết Bàn. Tức là đạt tới cái chữ không, đạt tới cái chỗ giải thoát. Thì như vậy đó, cái pháp môn niệm Phật chúng ta vẫn đồng với cái Phật pháp căn bản của Đức Phật, không có gì mâu thuẫn chỗ này hết. Tại vì giải thoát mà Đức Phật dạy các hàng thanh văn thì cũng nằm ở trong cái chỗ không, vô tác và vô nguyện. Như vậy đi vào ở trong thế giới không. Thì ở đây chúng ta niệm Phật mà Ban đầu thì chúng ta nghe trần duyên bên ngoài, kế đó chúng nghe thuần tiếng niệm Phật, và sau đó nữa thì chúng ta thấy tâm chúng ta hoàn toàn trống không, an lạc, giải thoát. Cho nên chúng ta đã đi vào cái cánh cửa giải thoát mà Đức Phật dạy cho các hàng nhị thừa tu rồi. Cho nên từ phía bên trong cánh cửa giải thoát này, thì nếu mà chúng ta có cái tịnh nhân tức là cái hạt giống tịnh độ của chúng ta, từ ở trong tâm nó phát khởi lên, thì cái hạt giống tịnh độ này là gì? Tức là cái niềm tin của chúng ta có Đức Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc và có giảng sanh về tịnh độ. Cái đó là cái hạt nhân tịnh độ của chúng ta. Cái khi trần duyên chấm dứt rồi thì lúc bây giờ nữa cái hạt nhân này nó phát triển lên, thì người ta gọi đó là ở bên ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà bên cực lạc đã có một cây sen mọc lên. Từ một cái hạt nhân tịnh độ này sẽ nảy mầm và thành ra một cây sen. Cho nên lúc bây giờ cái người niệm Phật thì thân để ở trong thế giới ta bà này, nhưng mà cái tâm thì đã đem đặt vào trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Huyền Giác Đại Sư ngài cũng nói: thê tâm an dưỡng hương. Thê tâm an dưỡng hương có nghĩa là đem cái tâm của chúng ta mà đặt ở trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái thân thì ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm đặt bên kia. Cái người tu như thế nó có khác với những cái người mà tu bình thường. Cho nên cái người mà đem cái tâm mình đặt ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà rồi nữa, nó khác với cái người mà tâm để ở tại thế giới ta bà. Cho nên nếu mà quý vị tu hành cái tâm của mình để ở thế giới ta bà này đó, có nghĩa là những cái điều mà chướng tai gai mắt đó, luôn luôn hiện ra. Huynh đệ đồng hành đồng sự với chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không bằng lòng. Ta thấy cái cách ăn của người này, cách đứng của người kia, cách lại của người nọ, cách nói của đại chúng làm cho chúng ta có cái bức xúc. Nếu mà ta có bức xúc đó là sao? Tâm chúng ta để ngay trên thế giới ta bà. Mà tâm để trên thế giới ta bà mà tu tịnh độ nữa, thì cái này chắc chắn không bao giờ vãng sanh được. Cho nên chấm dứt cái thế giới ta bà, đem cái tâm đặt bên thế giới cực lạc. Tại vì cái khi mà nghiên cứu về pháp môn tu này và thực tập thử, tôi có cái cảm giác, có cái cảm giác là ta có thể làm được. Thân Loan Đại Sư làm được, ta cũng làm được. Cho nên lúc bây giờ đó tôi thực tập. Nên ngồi trong phòng